Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Một người muốn được vãng sanh. Điểm đầu tiên là người đó phải thực hiện cho đầy đủ tín, nguyện, hạnh. Chính vì thế mà muốn hộ định cho một người phải đòi hỏi cái người đó được hộ định khi còn tỉnh táo, chứ không thể hộ định cho một người mê man bất tỉnh. Cái điểm thứ hai, để cho người bệnh được vãng sanh chính là sự hỗ trợ của gia đình. Gia đình mà muốn hỗ trợ tích cực cho người bệnh vãng sanh thì gia đình phải biết cái quy luật trợ niệm. Chính vì thế mà một người bệnh muốn được ban hộ niệm, hộ niệm không thể nào chờ đến lúc mê man bất tỉnh, sắp hấp hối, sắp chết rồi mới kêu ban hộ niệm. Lúc đó chúng ta không có cách nào khuyên người bệnh tin tưởng, khuyên người bệnh phát nguyện và khuyên người bệnh niệm Phật được. Và ta muốn hướng dẫn cho gia đình của họ, hỗ trợ cho người bệnh, cũng không còn thì giờ nào nữa để mà hướng dẫn. Chính vì thế mà trong cái điều lệ thông báo cho gia đình là luôn luôn sau cùng phải nhắc cho gia đình biết là phải thông báo trước. Thông báo trước từ lúc nào thì quý vị biết không? Xin thưa thẳng là chính chúng ta là những người bệnh, thì ta phải lo trước, chứng tỏ là ngày ngày chúng ta đang niệm Phật tại đây và ngày ngày chúng ta nói về hộ niệm vãng sanh để mà chuẩn bị cho chúng ta tất cả, tại ta chính là người bệnh. Rồi bên cạnh đó, chư vị phải nhớ là chúng ta phải khuyên rằng con cháu, gia đình, thân nhân của chính chúng ta biết được phương pháp hộ niệm, thì đến lúc cuối cùng của cuộc đời, ban hộ niệm sẽ giúp đỡ tích cực và người thân, người bệnh của dễ dàng vãng sanh vô cùng. Khi mà nhắc đến vấn đề mà không được để đến lúc mê man bất tỉnh, sắp hấp hối, đang nằm chèo queo trong bệnh viện rồi mới kêu, thì chúng ta hãy liên tưởng đến cái vấn đề này. Rất nhiều người trong cái thời đại này có cái vọng tưởng rằng Phật là tâm, tâm là Phật, trong tâm ta có Phật là đủ rồi. Thường thường có nhiều người nói như vậy, câu này đúng lý lắm đấy. Nhưng mà về sự thì chắc chắn sai rồi. Tại vì sao? Tại vì lúc họ sắp chết, họ đã mê man bất tỉnh rồi. Trong khi mê man bất tỉnh như vậy là tại vì nghiệp chướng hiện hành, nghiệp khổ hành hạ thân tâm của họ tan nát hết. Lúc đó họ không biết thân là đâu mà cũng biết tâm là đâu cả, mà thực ra là cái tâm hồn của họ đang vùi trong những cái cảnh giới vô cùng hải hùng. Cho nên chư vị cứ đi thăm những người chết trong bệnh viện, đi đăng tang sẽ thấy cái hiện tượng này. Thường thường là những người chết thân xác cứng đờ, mặt mày hiện ra cái tướng xấu lắm, tướng ác nó hiện ra. Tại sao lại khi chết họ xấu như vậy? Là tại vì thứ nhất là nghiệp khổ hành hạ cái thân của họ, và nó làm cho cái tâm của họ bị mê man bất tỉnh, không biết đường nào gọi là sáng, đường nào là tối, hoàn toàn bị mê rồi. Điểm thứ hai là tại vì trong nhiều đời nhiều kiếp cho đến đời này họ tiếp tục sát sanh hại mạng, tạo cái gọi là cái phiền não cho chúng sanh, cho nên oan gia trái chủ quá nhiều. Đến lúc mà nằm xuống rồi thì tất cả những oan gia trái chủ họ dồn lại công kích họ, họ sống trong cái giới hải hùng vô cùng. Chính vì hải hùng như vậy cho nên họ không có biết đường nào mà lựa chọn. Tâm khổ thì đi theo đường khổ. Đường nào là đường khổ? Ba đường ác đạo chính là đường khổ. Cho nên chư vị thấy không? Nghĩ vậy mà thương chúng sanh, mà chúng ta cố gắng phát tâm chúng mạnh lên, đi hộ niệm, truyền bá cái pháp môn hộ niệm ra. Để gì? Để thức tỉnh nhiều người đừng nên lơ là cái huệ mặt của mình. Cái thân này vài chục năm rồi cũng chết. Xin thưa với chư vị, vài chục năm, ba chục năm, bốn chục năm, tám chục năm trên thế gian này nó bằng như một cái giấc ngủ trưa ở trên cảnh trời. Có những cảnh trời có giấc ngủ trưa, có những cảnh trời không có giấc ngủ trưa, tức là cảnh trời sắc giới người ta không ngủ nữa, thì chẳng khác gì chưa bằng là cái thời gian họ uống một ly cà phê. Không biết trên ly cà phê trên trời nó có như thế nào, mà thực ra một vị trời đi ra thăm hoa độ trở vô ở đề thọ mạng chúng ta đã hết rồi, nhanh chóng như vậy đó. Cho nên khi mà chúng ta hiểu rồi thì cái thọ mạng ở tại cái thế gian này không có ăn nhầm gì cả. Chúng ta đừng có dại khờ mà đem cái vọng tưởng mình ra mà đố cuộc với cái coi là cái tử tử sanh sanh thọ nạn vãng đời vãng kiếp tương lai hoàn luận lắm. Chứ vị biết một người mà người ta vãng sanh, cái tâm tướng họ đẹp lắm, cứ để vậy mà niệm Phật đi nha, năm ngày chư vị sẽ thấy ngày thứ năm chắc chắn nó đẹp hơn ngày thứ tư, ngày thứ tư nó đẹp hơn ngày thứ ba, ngày thứ ba nó đẹp hơn lúc vãng sanh. Nếu mà hôm trước tôi gặp mấy vị ở Việt Nam, cái sắc cũng cao lắm, tôi nói chư vị cứ khi một người vãng sanh đó, chư vị cho phép họ đến 10 ngày họ niệm Phật thử coi, tôi nghĩ rằng là chư vị sẽ thấy một hiện tượng bất khả tư nghị. Một người chết để vậy 10 ngày mà niệm Phật nhưng mà không hôi không thối nghe chư vị, càng ngày càng thơm lên nữa. Bất khả tư nghị, lúc đó mọi người thấy là pháp Phật tuyệt vời, không tưởng tượng được. Trong quá khứ có một người để 16 ngày tại nhà niệm Phật, thần tướng vẫn đẹp. Cái người mà xui gia với bà già tôi này, 94 tuổi, để tại nhà niệm Phật 5 ngày, tại Lâm Khánh. Thời tiết rất là nóng, nhưng mà càng niệm càng đẹp, càng niệm càng đẹp. Cứ để vậy mà niệm, hoàn toàn không có một cái gì trở ngại hết. Người ta nói là tử ti, tử khí gì đó, hoàn toàn không có. Một người bản thân vô cùng tuyệt vời. Cho nên hiểu được như vậy ta phải nói là một cái chỗ nào mà kêu chúng ta hộ niệm, chúng ta phải bán tiếng cho họ trước. Để chi? Một là chúng ta đưa tài liệu cho họ biết trước, đưa cái quy luật cho gia đình biết trước. Để chi? Để cho gia đình biết kinh nghiệm, biết phương pháp để tiếp tục hỗ trợ cho người thân của họ vãng sanh. Ví dụ như thường thường đi tôi thấy một cái người lạ hay là một người mới tham gia vào cái ban hộ niệm chúng ta, thì tôi nhắc cái câu này. Tôi nói là sở dĩ mà chúng tôi không dám mời người ngoài là cái sợ người ngoài họ dùng cái tối hành hệ họ đem vào đây làm trở ngại cho người bệnh. Thực ra tôi cũng không dám nói tại người đó, mà tôi nhắc nhớ như vậy để cho một người nào phát tâm đi hồn niệm phải kiên cử cái điều này. Tại vì nếu mà chúng ta mở rộng ra thì rất nhiều người họ ăn những loại đó, họ vào tham gia với mình hồn niệm, tướng là hỗ trợ cho người bệnh, nhưng mà thực ra họ lại cản ngăn. Với cái điểm thứ hai nữa là có nhiều người người ta không tin. Người ta cứ thầy vô đây, ta coi mấy người làm cái gì đây. Thầy vô người ta đàm tiếu những chuyện không đâu ra đâu trơn. Rồi gặp cái trường hợp, ví dụ như ngày hôm qua mình đi hồn niệm, cái vị đó nói tôi hôm tôi mất ngủ. Nếu mà những người mà mới hồn niệm mà lanh miệng lanh bồng, chạy tới bày cho họ cái phương pháp ngủ là nó sai đi pháp hồn niệm liền. Nó làm nó chuyển đi cái tâm hướng của người bệnh. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, ngày đầu tiên mà gặp gia đình chúng ta phải nói cho rõ ràng cái quy luật trợ niệm để cho gia đình hỗ trợ. Tại vì gia đình hỗ trợ nó chiếm tới ít ra cũng 70-80% người bệnh vãng sanh. Nói chung là cái người bệnh đó, nếu mà chia từng phần ra thì người bệnh đó được chịu trách nhiệm về tội mạng của họ. Và chính cái người bệnh và thân nhân của họ nó có cái xác suất ảnh hưởng tới người bệnh thân nhân của nó mạnh hơn là người hộ niệm chúng ta. Người hộ niệm chúng ta là biết được gỡ giải hóa giải những ách nạn, những khó khăn, những vướng mắc của người bệnh ra mà thôi, chứ không phải chúng ta có cái năng lực nào mà để làm cho người bệnh vượt về Tây Phương Cực Lạc được. Chỉ có người bệnh tín nại nguyện thì tín nại nguyện này xin cho vị hãy bỏ một chút thời gian ra đọc lại cái tọa đàm cô Dâm nói về hộ niệm là một pháp tu. Cái tọa đàm đó 48 ngày Dâm nói quay đi quẩn lại toàn là ba điểm tín hành nguyện không thôi, vô cùng quan trọng. Một người muốn mà đến trước sau gì cũng phải làm được cái tín hành nguyện này. Giả sử dụng cả cuộc đời họ không tu, nhưng mà trước những giờ phút lâm chung làm sao họ thực hiện được ba điểm tín hành nguyện này, họ sẽ vãng sanh. Nếu mà họ thực hiện không được thì gia đình của họ yểm trợ, hỗ trợ làm sao để cho họ thực hiện cho được ba cái điểm tín hành nguyện này. Mà muốn thực hiện được ba cái điểm tín hành nguyện này, cái đổi là họ phải tỉnh táo, họ không được mê man. Như vậy bây giờ làm sao? Chúng ta có mê man đây, chắc chắn trong những ngày tới chúng ta sẽ đưa đến những vấn đề này. Xin thưa với chư vị, niệm câu A-di-đà Phật thành tâm và niệm thì xóa tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội trong một câu A-di-đà Phật. Đây là cái vấn đề mà chúng ta sẽ giải quyết trong những ngày tới, chư vị sẽ thấy. Cho nên tới đây niệm Phật đừng có niệm thử, tới đây niệm Phật đừng có niệm chơi chơi, mà niệm chí thành chí kính. Thấy gì chúng ta niệm chơi, niệm thử, niệm coi thứ như thế nào thì phải chí thành đi. Phật dạy chúng ta chí thành thì chúng ta chí thành đi. Vô tình cái tâm chí thành này nó xóa tan không biết bao nhiêu là nghiệp chứng. Không có nghiệp chứng thì tự nhiên được tỉnh tâm. Rõ ràng, đơn giản, quá đơn giản. Một pháp môn quyền quá đơn giản, mà ai ai cũng có cái phước phần vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Không kể là nghiệp nặng hay là nghiệp nhẹ, không kể là tu nhiều hay thuyết, chỉ làm sao trước giờ phút lâm chung phải thực hiện được ba điểm tín hành nhỏ. Mong chư vị nhớ cho mau mau hồi tâm định ý, nhíp lại trong câu A Di Đà Phật, chí thành chí kính và nguyện vãng sanh, cũng tha thiết mà nguyện vãng sanh. Chỉ còn ba điểm này thôi, tất cả ai ai ra đi để lại tổ tức để được không tưởng tượng được. Thôi thì chư vị bây giờ chư vị nào mà thoa xong đánh phấn gì đó thôi cho đến đây. Nhưng mà khi mà chư vị chết mà không có vãng sanh hả, chư vị thoa gì thoa nữa không ai dám mà nhìn tao mặt mình đấy. Nhưng mà bây giờ không cần thoa xong nghe, lúc đó chỉ cần mình vãng sanh thôi. Tôi xin thưa thì cái môi mình nó đỏ lên, cái má mình ửng hồng, mà mắt tự nhiên nó đượm, nó đẹp. Thiệt sự như vậy đó chư vị, lạ lùng lắm. Cho nên cần như vậy sao, một câu A Di Đà Phật là tất cả đưa ta về Tây Phương thành đạo vô thượng. Nam mô A Di Đà Phật.
Niệm Phật khi vào thu nó ưu quyền hơi đầy, niệm Phật khi lập đông ra băng cầu thế gian, niệm Phật Phật bên tuổi thơ, hãy nâng niu cuộc đời, niệm Phật tới